cái kêu bằng cái phong trào hay hoặc là những cái sự mà thay đổi những cái cách mới để cho người ta gọi là kêu bằng gì ha, cái danh từ mà gần đây gọi là những cái tướng trạng, những cái biến chuyển mới của những cái vị gì, cái danh từ gọi là danh từ gì quý thầy ở bên Mỹ họ đang dùng nè, là như phong trào người ta kéo đi dữ lắm cái gì vậy? Thầy nói quý ông đây, đừng cho những cái vị sư tăng đó đến cái đất nước mà quý ông làm việc ở đây bao nhiêu năm, sư ông Minh Tâm đã gieo cái hạt giống tốt cho quý Phật tử rồi, đừng cho những cái người đó họ đến đây họ làm xáo trộn. Thầy có một người Phật tử của thầy đó, quý vị biết là hôm bữa thầy qua bên Anh, tới phi trường ở bên Anh á, là thầy được cái cú phone, cái người đó đứng ra tổ chức cho cái vị đó ở tại Hawaii, Honolulu. Mà quý vị biết đó là họ gây lộn với nhau, tại họ tổ chức mà nhiều người ta lên mạng, ta thấy vị thầy đó không đàng hoàng, người ta không giúp, cái người này tức giận lên rồi nói là mấy người kia nói xấu cho nên bà gánh hết, bỏ lo không có nổi, thành ra chiếc chuyến nó hơi không thành công, nhưng mà họ hứa họ sẽ làm thành công ở đất Hawaii. Thì quý vị biết sao không? Cái cô mới nói là sư phụ, cái chuyện này mà xảy ra con nghĩ là vợ chồng cái anh này đó, thầy Nguyễn Dốt tên là phá con. Bây giờ con nói thật với sư phụ, con á sẽ chơi kiểu giang hồ. Cái thầy nói con giúp sư đó, bây giờ con giúp sư đó là sư đã dạy tụi con pháp môn niệm Phật để được giảng sanh. Mà bây giờ con nói con chơi giang hồ, con nói thiệt sư phụ, con hai đời chồng. Đời chồng thứ nhất qua phone con nói mà mới chắc gặp, mà lúc thấy mặt cô đó lúc đó chắc cô dữ lắm á, thấy có vẻ cô nói mà giận dữ. Con có hai đời chồng, đời chồng trước của con là Nhật, 4 người con, đời chồng sau con 3 đứa, cộng 7 đứa, rồi cháu chích con nữa. Mà bây giờ chơi đụng con hai, chơi giang hồ á, gia đình tụi nó có chừng 5 đứa, gia đình của con tới 10 mấy đứa luôn. Mà cô nói cho thầy nói trời, con đi tu kiểu này là thôi, con đừng đi nữa, mà ông sư mà dạy con kiểu này cũng dẹp ông luôn. Quý vị thấy có đúng không? Mình tu là để xả bỏ hết. Mình phải thương người như thương thân, thương người như thương mình, mà mình tu cái kiểu đó là tu chỗ nào? Bên ta nói là tu hú là vậy. Tu mà còn dữ, tu mà còn hơn thua. Nói bây giờ con tu là con tu, nhưng mà bây giờ muốn chơi giang hồ, con chơi giang hồ lại. Mà bây giờ cái vị sư đó hướng dẫn là thành công không có gì. Quý ông mình hỏi thầy từ Mỹ qua đó, thành ra quý vị sẽ nghe ông Thanh Thiệt nói. Ông Thanh Thiệt nói nhiều cái mà thầy chưa biết nữa. Thành ra quý vị thấy đạo Phật không có dạy chúng ta như vậy. Tất cả nhân duyên hết á. Mình thể nào mà mình thấy người ta, vợ chồng ta đang hạnh phúc, thầy trò ta đang hạnh phúc, vui vẻ, an lạc, tu tập, mình vô mình dụ người ta giống như mình đi giật vợ người ta, giật chồng người ta. Có phải không ạ? Cái đó tội lắm. Mình vô mình bài vẽ, mình dùng cái xảo ngữ của mình để mà mình khuyến quá người ta, dụ người ta cúng tiền cho mình. Nhưng mà cái vị này hay, con cái quý vị biết không? Tổ chức cả 1-2 ngàn người không lấy tiền. Trong khi khóa tu học của thầy đó, quý thầy ở giáo hội Hoa Kỳ tổ chức đó, 300 một người để trả tiền khách sạn. Tại khách sạn bên đó, khách sạn 5 sao mắc quý vị. Mà cái vị đó họ thấy quý thầy làm vậy, họ đánh ngược lại. Mà không biết tiền đó của cộng sản, tiền của ai mình không biết. Không biết, nhưng mà không lấy đồng xu cắt bạc nào, ăn luôn một tuần lễ luôn, không lấy đồng xu nào hết. Chơi như vậy đó thành ra mới chết cắt chùa. Bây giờ nè, đang bành trướng ở đất Cali trước nè, mà họ nghe nói họ cũng sắp qua Âu Châu, cho nên quý vị đồng tình với quý thầy là phải tồi tà phụ chánh, phải quýnh cho mấy cái ông sư mà buôn thần bán thánh dụ dỗ Phật tử này cho nó chết đi cho rồi. Nhưng mà thưa quý vị, mình nói như vậy đó, mình nói cũng còn dữ nữa hay không? Không có lòng từ bi. Thì thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Hồi nãy sáng thầy nói với ông à, mình ngăn ngừa Phật tử, mình dạy con mình thôi, để dè dặt thận trọng, cái nào chánh kiến thì làm. Còn cái mà họ muốn á, thì cái chuyện họ, nhưng mà cái gì cũng vậy. Tà là nó tà, mà chánh là nó chánh. Tà rồi nó tự nó hòa diệt, mà chánh á thì nó sẽ mãi mãi như lời dạy của Đức Phật ấy. Nó không bao giờ, không bao giờ diệt được. Còn những người đó nếu mà chánh á thì đâu có bị người ta dập ở Việt Nam rồi chạy ra nước ngoài, phải không ạ? Chánh là một người chân tu như Hòa Thượng Thanh Từ, sư phụ thầy, ai dám dập? Cộng sản cũng không dám dập nữa. Tại vì sao? Là cái người ta tu hành chân chính, người ta không có dụ Phật tử, lừa gạt Phật tử, tìm đủ mọi cách để mà thu hút Phật tử, để tạo cho cái uy thế uy tín của mình. Như vậy đó là những việc không phải là chân tu, không phải là chân tu. Quý ông quý thầy mình bây giờ cũng, các vị trụ trì ở bên Mỹ cũng xính dính về cái vị tăng này. Nhưng ngày nhất hạnh ngày qua đó, ngày giảng cũng đâu có sao đâu, thấy không? Ngài đâu có rù quến Phật tử, ai thích thì tới học với ngài. Nhưng cái vị này ghê gớm lắm. Ngày xưa giống như Thanh Hải Thượng Sư, quý vị nghe không? À, đó cũng cái hiện tượng nó dậy ra rồi nó hết à, nó xẹt chỉ được một thời thôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta thấy nói về nhân sinh quan, thì bây giờ trong cái tình huống trở lại, trong cái tình huống đó thì vua Ba Tư Nặc, Đức Phật hỏi gì, ông làm cái gì? Thì bây giờ nếu quý vị là quý vị làm gì? Niệm Phật, rồi cái gì nữa? Tu, rồi cái gì nữa? Hả? Bồ thí. Làm gì nữa? Hả? Buông xả. À, buông xả hết. Vậy là bỏ chồng bỏ con. Quý vị có nhiều ý kiến cũng hay lắm. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông cũng thông minh lắm. Ông hay, ông mới trả lời Đức Phật đó là trong tình huống đó thì con phải giữ chánh niệm, con phải lo tu, và những gì con làm được, con nghĩ đến thế hệ sau này là con giúp cho họ, chỉ bấy nhiêu thôi bạch Thế Tôn. Đức Phật nghe lành thay, ông khéo nghĩ. Trong tình huống mình còn cái cách gì mình làm nữa chứ? Chỉ lo tu, bởi vì bốn cái hòn núi đó là sanh già bệnh chết của sự vô thường, nó đang ép mình mà. Bây giờ mình không có xoay trở gì hôm nay. Chà, ngày mai này tôi làm này, mở tiệm này, mở nhà hàng nọ. À, quý vị có đủ thời giờ để làm không? Mở tiệm nail. À, đi về Việt Nam thăm chơi vài tháng. Đi qua Ấn Độ, ở bên đó luôn. À, cô Sâm. À, đâu thì giờ đâu lên máy bay, trời núi nó càng quét ở phi trường Chicago này, nó cũng quét luôn hết, máy bay nó dập hết trơn rồi, người dập tiêu hết. Thì quý vị thấy cái bài kinh bốn núi mà Đức Phật ngài dạy quá tuyệt vời về cái nhân sinh quan và vũ trụ quan, mà chúng ta phải quán chiếu. Mà khi chúng ta quán chiếu thấy được cuộc đời nó là vô thường của nhân sinh quan và vũ trụ quan, thì đó là cái con đường đưa cho chúng ta đến cái chỗ an lạc giải thoát. Mà phải quán sao? Đó, cái đó quan trọng, quán sao? Thường thường mình nói vô thường, đó là mình chỉ miệng nói thôi. Miệng nói thôi chứ mình không có thấy, mình không có hiểu thấu được nó vô thường như thế nào. Thường mình thấy ví dụ như có người thân mình bị đụng xe chết nè, bị rớt máy bay nè, hay hoặc là bị bệnh ung thư nè, thì mình nói là vô thường, thấy không? Nhưng mà mình á, mình không có tin cuộc đời này vô thường. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ở trong bài Lạc Đạo Ca ngài dạy sao? Ngài nói: không tin thử ngắm cây đào lý, hoa nở bao lâu nhạt sắc hồng, một là sanh hai là tử, danh lợi thế gian tranh được mất, dẫu ông mua được vạn khoảnh điền, chết rồi cũng chỉ ba tấc đất, ngang thước sáu dài trượng hai, xét suy kỳ lượng thật thế này, ruộng đất nếu mang theo được, ta dựng bia ghi biệt ấy ngay. Nếu cuộc đời này mình không có tin cuộc đời này, nhân sinh quan, con người và vũ trụ này, hoàn cảnh cuộc sống này vô thường, thì ngài nói không tin thử ngắm cây đào lý. Quý vị nhìn cái hoa này, bữa nay trời nóng nóng nghe không? Ngày mai quý vị vô cái hoa này nghe sao? Ngài nói hay, đến cũng không, rồi đi cũng không. Mình đến thế gian này rồi cũng không, rồi đi cũng không. Sanh tự huyễn như giấc mộng cuồng, không tin thử ngắm cây đào lý, hoa nở bao lâu nhạt sắc hồng. Cái hoa nó nở bao lâu? Cuộc đời người mình bao nhiêu năm? Còn trẻ nhỏ xinh xắn đẹp, thấy không? Rồi thời gian thay đổi biến chuyển, nó làm cho con người của chúng ta già theo năm. Nó đâu trẻ mãi hoài đâu, quý vị thấy không? Quý vị có hình ở nhà quý vị coi đọ lại coi hồi quý vị 18 tuổi quý vị bây giờ bà già thử coi sao. Khác không? Ờ thấy, bởi vì mình nhìn quý vị để mấy cái hình đó rồi quý vị ráng tu, chứ đừng có ngồi đó ước gì trời ơi sao mà mình trẻ như vậy. Như vậy nè, tôi hình này mới đúng của tôi nè. Phải, thấy không? Không phải, hình hồi đó là còn trẻ. Bây giờ đó, quý vị biết có nhiều người ở đây, thầy biết sao bên Mỹ có nhiều người đó họ không chịu đạo, thấy thương lắm. Thầy có một cái bà cụ đó, bà Phật tử của thầy, hồi mà cách đây 20 mấy năm về trước đó, tại thầy cũng họ Lý, thầy là Lý Trọng Nghĩa, bà là Lý Kim Hoa, gặp nhau nhận bà con. Rồi bà có một cái hình bự bà để trong phòng bà con cái bà lớn đó, hình cũng bự.